kính mời quý thính giả nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Stanton, California vào ngày 18 tháng 5 năm 1991 với chủ đề Hãy cố gắng ăn chay bằng mọi giá.
Because of food we started war and then we make peace and then we started war again, all because of food. What else do you think? And because of food I'm here. Yeah, just to tell you not to eat too much. Yeah, try to put some more spiritual food inside your spiritual body. We start with food and we will end up with food. Don't worry, okay?
Vì thực phẩm mà chúng ta gây nên chiến tranh, rồi chúng ta tạo hòa bình, rồi lại gây chiến trở lại. Tất cả cũng chỉ vì thực phẩm. Quý vị thử nghĩ xem còn lý do gì khác hơn không? Và cũng chính vì thực phẩm mà tôi đã đến đây, chỉ mong nhắc nhở quý vị đừng nên ăn nhiều quá. Hãy cố gắng bồi dưỡng một ít thực phẩm tâm linh cho thân thể tâm linh của mình. Chúng ta bắt đầu bằng thức ăn và sẽ kết thúc bằng thức ăn. Quý vị đừng lo nhé.
Nobody knows how to meditate. Yeah, you do. You do. Everybody does. You meditate every day on different things. Some meditate on money, some on food. Some on boyfriend, some on girlfriend, some on the business, some on children. Wives, husbands, business, and textbooks, yeah, and sometimes on fame, position, power, and occasionally on God when business doesn't go well. When all the meditation fails, then we might meditate on God for a while. Yeah. So do not tell me that you don't know about meditation. Yeah. I will have to tell you a different kind of meditation and by which and with which we will overcome most of the difficulties in this life. And then we do not need to meditate on too many techniques or too many subjects. Instead, meditate on one only and we get many things or other things. Just like in the Bible stated that seek you first the kingdom of God, and all the things shall be added unto you.
Không ai biết cách tọa thiền à? Quý vị biết mà. Quý vị biết. Mọi người đều biết. Mỗi ngày quý vị thiền quán về những việc khác nhau. Có người thiền về tiền bạc, về thức ăn, về bạn trai, bạn gái, công việc buôn bán, con cái, vợ chồng, việc làm, và sách vở. Đôi lúc, có người thiền về danh lợi, địa vị, quyền lực, rồi thỉnh thoảng thiền về Thượng Đế. Khi công việc kinh doanh không được thuận lợi, khi tất cả các hình thức thiền này đều thất bại, có thể lúc đó chúng ta mới thiền đến Thượng Đế trong đôi giây phút. Vậy đừng nói với tôi rằng quý vị không biết thiền. Có lẽ tôi chỉ cần nói về một loại thiền khác. Qua phương pháp thiền này, chúng ta sẽ khắc phục được hầu hết những khó khăn trong đời. Rồi chúng ta sẽ không cần phải thiền quán về quá nhiều phương pháp hay đề tài khác. Thay vào đó, chúng ta chỉ thiền một thứ mà thôi, và sẽ được thêm nhiều điều khác. Như trong Thánh Kinh có nói, hãy tìm Thiên Quốc trước, rồi tất cả mọi việc sẽ được thêm vào.
And now, so if we would like to have inner peace, then we must have satisfaction. We must have a kind of extraordinary satisfaction that could overcome all other desires in order to have what you required earlier, inner peace. Yeah? It's not that difficult to attain what you just request. And what you requested, what the lady, our friend, requested, was the only thing that's worth requesting. And the only thing that we should attain and should yearn for. Because by attaining inner peace, yeah, we will attain everything else. That is also the name for the kingdom of God. You understand?
Nếu chúng ta muốn có sự bình an nội tại, thì chúng ta phải có sự mãn túc. Chúng ta phải có một loại mãn túc phi thường để có thể thỏa nguyện tất cả những ước muốn khác, hầu đạt được điều chúng ta mong muốn là sự bình an nội tại. Muốn đạt được yêu cầu này không có gì khó cả. Điều mà quý vị hay bà ấy hay người bạn yêu cầu là điều duy nhất đáng được yêu cầu. Đó là điều duy nhất chúng ta cần đạt được và đáng cho chúng ta mong mỏi. Vì một khi có niềm an bình nội tại, chúng ta sẽ có được tất cả mọi thứ khác. Đó cũng là một tên gọi của Thiên Quốc. Quý vị hiểu không?
All the miracles, all the satisfaction, all the fulfillment of worldly and heavenly desires come from the kingdom of God, come from the inner realization of our eternal harmony, of our eternal wisdom, and of our almighty power. If we do not get this, we never find satisfaction in this world. Doesn't matter how much money we have, doesn't matter what kind of position we hold, doesn't matter how much things this world has offered at our feet. That's why, again, in the Bible, it is said, what good does a man if he gains the whole world and loses the soul, yeah, or the kingdom of God? Because the soul is connected with the kingdom of God. The soul can only feel happy in the kingdom of God. And the kingdom of God is within us, is at hand.
Tất cả những phép lạ, mọi sự mãn túc, mọi đáp ứng của những ước muốn tại trần gian và trên thượng giới đều đến từ Thiên Quốc, đến từ sự nhận thức bên trong về sự hài hòa vĩnh cửu, trí huệ vĩnh hằng và quyền năng tối thượng của chúng ta. Nếu không đạt được điều đó, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy sự mãn túc ở thế giới này. Cho dù chúng ta giàu có như thế nào, địa vị quyền tước cao đến đâu, và trần gian này đã dâng hiến bao nhiêu của cải dưới chân chúng ta. Để nhắc lại, đó là lý do vì sao Thánh Kinh nói rằng, có ích gì nếu một người được toàn thế giới nhưng lại đánh mất linh hồn hay Thiên Quốc, bởi vì linh hồn gắn liền với Thiên Quốc. Linh hồn chỉ có thể cảm thấy hạnh phúc khi ở trong Thiên Quốc, mà Thiên Quốc lại ở bên trong chúng ta, ngay trong tầm tay.
So we don't need to really go to the Himalaya to search for it, and we do not need to go even to the church, excuse me, to look for it. We might go to the church to pray if that is helpful to us and make us find a little bit of comfort, yeah, for our daily stress. But that is not the kingdom of God. It's only a very small portion, too small a portion to even mention. Once we found the kingdom of God, we never lose it again. And everything else is at our command. Therefore, Buddha has forsaken the kingdom of the earth. Therefore, Jesus refused to be the king of the Jew, officially. his disciples and his followers wanted so much to make him the king of the Jews. But he refused. He said, my kingdom is not on earth. My kingdom is with my Father in heaven. And he even recommended everyone to lay your treasure upon heaven and not on earth, because here things will get damaged and destroyed. What he meant is we should put our attention, our love to realize God, yeah? To God. Love your God with all your soul or your mind or your strength.
Cho nên, thật ra chúng ta không cần phải đi Hy Mã Lạp Sơn để tìm, cũng không cần phải đến nhà thờ để kiếm. Xin lỗi quý vị, chúng ta có thể đến nhà thờ để cầu nguyện nếu điều đó có thể giúp ích chúng ta, và cũng để tìm đôi chút an ủi cho sự căng thẳng trong đời sống hàng ngày. Nhưng đó không phải là thiên quốc, đó chỉ là một phần rất nhỏ, quá nhỏ, không đáng kể. Một khi chúng ta đã tìm được thiên quốc rồi, chúng ta sẽ không bao giờ mất nữa, và mọi thứ khác đều thuộc về chúng ta. Do đó mà Đức Phật đã từ bỏ ngai vàng của thế gian, cũng bởi thế mà Chúa Giê-xu đã chính thức khước từ làm vua của người Do Thái. Các môn đồ của Chúa và những người theo Ngài đã rất muốn tôn Ngài lên làm vua của dân Do Thái, nhưng Chúa đã khước từ. Ngài nói, vương quốc của ta không phải ở địa cầu, mà là cùng với cha ta ở trên thiên đàng. Ngài còn khuyên mọi người nên chứa kho báu của mình trên thiên đàng, chứ không phải ở trần gian. Vì ở đây, mọi thứ sẽ bị hư hại và bị hủy diệt. Ý Ngài nói là chúng ta phải đặt tất cả sức chú ý để nhận thức được Thượng Đế, phải đặt tất cả tình thương của chúng ta vào Thượng Đế. Hãy yêu thương Thượng Đế với tất cả linh hồn, bằng tất cả sức mạnh và ý chí.
But it's difficult to understand all this saying in the Bible. Therefore, the Bible say again, seeing you see, but you do not perceive. Hearing you hear, but you do not understand. Why is that? Most of us, when we read the Bible, we only read the vocabulary, and we don't even understand the true impact in the Bible. And also the Bible sometimes stated paradoxical, statements, right? And confuse people. But I do not believe that the Bible is paradoxical. I do believe in the misinterpretation of the later generation, of the ego of the interpreters who wants to interpret it the way he thinks and the way he understands it without further deeply study into the subject and meditate on the true meaning of the Bible. For example, in the first chapter of the Old Testament, God say, I made all the herbs in the field and all the beautiful fruit trees. These shall be your meat. Yeah? So, meat in that sense means meals, means only food. Doesn't mean meat as what we eat nowadays, like beef steaks or pork chops. And what next? Yeah. Is that not so? Yeah.
Nhưng thật khó mà hiểu được những câu nói này trong Kinh Thánh. Cho nên, Thánh Kinh cũng ghi, các ngươi nhìn thì thấy, nhưng chẳng nhận biết chi. Các ngươi lắng thì nghe, nhưng chẳng hiểu gì. Tại sao vậy? Đa số chúng ta khi đọc Thánh Kinh, chỉ đọc những ngôn từ, chúng ta không hiểu ngay cả những điểm chính yếu thật sự trong đó. Thánh Kinh đôi khi còn nói những điều mâu thuẫn, khiến người ta hoang mang, nhưng tôi không tin là Thánh Kinh mâu thuẫn. Tôi tin có sự diễn giải sai lầm của những thế hệ sau, tin ngã chấp của những người phiên dịch khiến họ diễn giải theo cách suy nghĩ và hiểu biết của họ, mà không nghiên cứu và quán tưởng sâu xa hơn về đề tài và chân nghĩa của Thánh Kinh. Chẳng hạn, trong chương đầu tiên của Cựu Ước, Thượng Đế phán, ta tạo ra những rau cỏ ngoài đồng, và những cây trái xinh đẹp kia, đây là thịt cho các con. Thịt trong nghĩa đó là thực phẩm, chỉ có nghĩa là thức ăn thôi, chứ không có nghĩa là thịt như chúng ta ăn ngày nay, như thịt bò, thịt heo và gì gì nữa, đúng không?
But then in other interpretation, they think, well, meat means meat. Yeah. And also, if someone who never cared about the true meaning of it would interpret it as meat, but actually in the original text, I heard it means meal. But anyhow, it might have meant meat at that time, but meat at that time meant anything for food, you know, doesn't mean meat like we mean today. And also, for example, in India, we have a kind of sweet, very sweet, small, very sweet. They call it sweet meat. Those of you who went to India would have eaten them and know what I mean. Yeah? Sweet meat. And now if we translate it into our language, it becomes sweet meat. It's correct. I mean meat, which is sweet. And if we don't know that, and if we have never been in India, or if we do not care to truly understand what that means, we put it as meat. And all the master in India would eat meat by now. Sweet meat. Yeah, understand what I mean?
Nhưng rồi trong một bản dịch khác, họ nghĩ thịt có nghĩa là thịt. Thêm vào đó, nếu một người không bao giờ quan tâm đến chân nghĩa của nó, sẽ dịch là thịt. Nhưng thật ra trong nguyên bản, tôi nghe nói rằng thịt có nghĩa là thực phẩm. Dù sao, nó cũng có thể là thịt vào thời đó, nhưng thịt vào thời đó có nghĩa là bất luận thứ gì có thể làm thực phẩm ăn được, chứ không có nghĩa là thịt như chúng ta nói ngày nay. Ngoài ra, ví dụ như ở Ấn Độ có món bánh rất ngọt, người ta gọi là thịt ngọt. Những vị nào đã đi Ấn Độ ắt hẳn đã dùng qua và biết món thịt ngọt mà tôi muốn nói. Bây giờ nếu dịch sang ngôn ngữ của chúng ta, nó sẽ trở thành thịt ngọt. Đúng vậy, dịch sang thành loại thịt có vị ngọt. Nhưng nếu chúng ta không biết, nếu chưa bao giờ đi Ấn Độ và nếu không quan tâm tìm hiểu món này là gì, thì chúng ta sẽ xem đó là thịt thật. Và tất cả những minh sư Ấn Độ bây giờ đều ăn thịt, thịt ngọt. Quý vị hiểu ý tôi không?
And now if somebody think, if somebody interpret it and think, wow, nonsense. How can meat be sweet? Probably the other wrote it wrong. Probably he mean lean meat. Yeah. And then, or probably the interpreter has a kind of double glass, you know, double eye glasses, and he read it wrong. Yeah, because sometimes people write it by hand, and sometimes, you know, you can see it in wrong light. And if you study in college, sometimes the teacher make a test, you know, like he whispered into your ear one word, and then tell you to whisper to the next, and the next to the next, and when it turns to the 15 or 50, it changed. Changed the whole thing, the whole meaning, the whole word. Is that not so? Do you have that test? Yeah, then you know what I mean.
Bây giờ, nếu có người nào phiên dịch và nghĩ rằng, chà, vô lý quá, thịt làm sao mà ngọt được? Có lẽ tác giả viết sai, có lẽ ý ông ta muốn nói thịt nạc. Cũng có thể dịch giả mang kính lão nên đọc sai, vì đôi khi người ta viết tay rất khó đọc. Cũng có khi chúng ta đọc dưới ánh sáng lờ mờ. Nếu quý vị học đại học, có khi giáo sư làm một thử nghiệm. Ông ta nói thầm vào tai quý vị một chữ gì đó, rồi bảo quý vị nói nhỏ lại cho người ngồi kế bên. Người kế bên lại nói nhỏ cho người kế tiếp. Cứ thế, khi đến người thứ 15 hay thứ 50, quý vị thấy nó đã khác xa rồi. Đã thay đổi hẳn toàn bộ từ ý nghĩa đến nguyên chữ đó. Có phải vậy không? Quý vị có biết thử nghiệm đó không? Vậy, quý vị đã hiểu ý tôi muốn nói.
So now, 2000 years ago. You know what it means. When it changed, when the word, one word changed from the first to the 15th or 50th person, in the same room, same time, within a few minutes, how do you think many thousand words would preserve their purity and originality after 2,000 years? So, it's very pitiful for us to, how say, grovel in this kind of darkness and trying to find out the exact meaning of God interpreted by men. So the only thing is we have to pick out what is logical. Try to use all our might and sincerity to pray for enlightenment. At least to pray for the right meaning and the right text from the Bible. And pray to God that we pick out only the right one.
Cho nên, việc của 2000 năm về trước, quý vị biết ra sao rồi. Chỉ có một chữ thôi mà đã thay đổi từ người đầu đến người thứ 15 hay thứ 50 trong cùng một vòng, cùng một lúc, trong vòng vài phút. Vậy thử hỏi, sau 2000 năm, có bao nhiêu ngàn chữ còn có thể giữ được nguyên vẹn ý nghĩa thuần túy nguyên thủy của nó? Thật tội nghiệp cho chúng ta cứ lanh quanh mãi trong bóng tối để cố tìm hiểu ý nghĩa thật sự của Thượng Đế qua sự diễn dịch của con người. Cho nên điều duy nhất là chúng ta phải chọn ra những điều hợp lý, cố gắng vận dụng tất cả sức mạnh và lòng thành khẩn của mình để cầu nguyện được khai ngộ, ít nhất cũng cầu nguyện để biết được ý nghĩa và bản văn đúng của Thánh Kinh, và cầu xin Thượng Đế giúp chúng ta chỉ chọn lọc những gì đúng mà thôi.
Well, I did pray very hard when I was younger. I mean, I'm still young, but when I was younger, I prayed to God every day. I sleep with the Bible every day. I feel better that way. When I was in Vietnam, then I pray with the Buddhist Bible. When I am in Europe, I have no Buddhist Bible, so I pray with the Catholic Bible. And I read every day, one chapter at least. And when I went to the church, I pray for nothing else except, God, if you exist, show me. That's all. Let me know you. Show yourself to me. I never pray for anything else. The same, I pray the same to Buddha. If really you exist, please show me where you are. That's all.
Khi còn trẻ, tôi đã cầu nguyện rất nhiều. Bây giờ tôi vẫn còn trẻ. Nhưng ý tôi nói là, khi tôi còn trẻ tuổi hơn, tôi đã cầu nguyện Thượng Đế mỗi ngày. Mỗi ngày, tôi đều ngủ với Thánh Kinh bên cạnh. Tôi cảm thấy an tâm khi làm như vậy. Khi còn ở Âu Lạc, tôi cầu nguyện bằng kinh điển Phật giáo. Khi ở Âu Châu, không có kinh Phật, nên tôi cầu nguyện bằng Thánh Kinh của Thiên Chúa Giáo. Tôi đọc Thánh Kinh hàng ngày, ít nhất mỗi ngày một chương. Khi đi nhà thờ, tôi không cầu nguyện gì khác ngoài Thượng Đế. Nếu Ngài hiện hữu, xin cho con được thấy Ngài, chỉ có vậy thôi. Xin cho con được biết Ngài, xin Ngài hãy hiện ra cho con được thấy. Tôi không bao giờ cầu xin điều gì khác. Tôi cũng cầu với Phật như vậy. Nếu Phật thật sự hiện hữu, xin cho con biết Ngài ở đâu, chỉ vậy thôi.
So probably because of this prayer and sincerity, I have known God, I have known Buddha. Anyhow, we are good friends now. And nothing big deal. God is there all the time. Has been. Always there and will always be. Just that we ignore God, not God ignores us. And it's so simple. That we live in God every day, every second, every splitting moments of our life. But we just don't know. And because we are ignorant of the fact that God takes care of everything. We really do not believe that in even one hair falls down is also decision of the Lord. Is it not so? It says so in the Bible. It is truly so. And we only know that and believe that after we truly experience God. I mean God consciousness. I mean truly know the kingdom of God. Truly surrender. And then we have no more sin whatsoever. Because we truly understand that we are helpless. That God is the one who runs the universe.
Có lẽ vì lời nguyện cầu này và nhờ lòng thành tâm, tôi đã biết được Thượng Đế, biết được Phật. Dù sao, bây giờ chúng tôi cũng là bạn thân với nhau, chẳng có gì quan trọng. Thượng Đế bao giờ cũng ở đó, đã luôn luôn ở đó, và sẽ vĩnh viễn ở đó. Chỉ có điều là chúng ta lãng quên Thượng Đế, chứ không phải Thượng Đế quên lãng chúng ta. Thật rất đơn giản là chúng ta hiện hữu trong Thượng Đế mỗi ngày, trong từng giây, từng phút, từng sát na của đời sống, nhưng lại không hay biết, vì chúng ta không hiểu rằng Thượng Đế chăm sóc mọi việc, nên chúng ta thật sự không tin là ngay cả một sợi tóc rụng xuống cũng là do Thánh ý Chúa định. Có phải vậy không? Trong Thánh Kinh có nói như vậy, thật sự đúng như vậy. Chúng ta chỉ biết tin được điều đó sau khi chúng ta thật sự thể nghiệm Thượng Đế, thể nghiệm tâm thức Thượng Đế. Tôi muốn nói, thật sự biết thiên quốc, thật sự phục tùng, rồi chúng ta sẽ không còn tội lỗi nữa, bất luận tội lỗi gì, bởi vì chúng ta sẽ thật sự thấu hiểu rằng chúng ta yếu đuối, rằng Thượng Đế là người điều hành vũ trụ.
And so what happens with the free will, you would ask me? The free will is for you to believe that you are the one who does things. You are free to believe that. Nobody stops you. But you have also the free will to believe that God is the one who runs the universe. And in order to have this confidence to believe that God is the one who runs the universe, we must contemplate on God in a right way. Otherwise, our free will just run wild. We believe in all kind of things that is brainwashed into our knowledge. Yeah. We believe what our teacher says, we believe what the priest says, even though he knows nothing. We believe in the society's customs and do's and don'ts and to be and not to be and to do and not to do. And we do not believe in God.
Quý vị sẽ hỏi tôi, vậy còn ý chí tự do thì sao? Ý chí tự do là để cho quý vị tin rằng quý vị là người làm một số việc. Quý vị có sự tự do để tin rằng không ai có thể cấm cản quý vị. Nhưng quý vị cũng có ý chí tự do để tin rằng Thượng Đế là người điều hành vũ trụ. Để có thể vẫn tin rằng Thượng Đế là người điều hành vũ trụ, chúng ta phải thiền quán về Thượng Đế theo một phương cách đúng đắn. Nếu không, ý chí tự do của chúng ta sẽ tự do tung bay, không kiềm chế được. Chúng ta tin đủ mọi thứ chuyện và bị tẩy não, cho đó là sự hiểu biết của mình. Chúng ta tin những gì thầy giáo nói, tin những lời thầy tu giảng, dù ông ta chẳng biết gì. Chúng ta tin phong tục của xã hội, những điều nên làm và những điều cấm kỵ, phải quấy, nên làm hay không nên làm. Vậy mà chúng ta lại không tin Thượng Đế.
Most of people go to the church or belong to any kind of organization, religious, religious order. They would think they believe in God, but they don't. They believe in Maya, I mean the opposite, the negative power. The negative power teaches us that we have sins, that we are terrible, that we are originally born in sin and die in sin, that except Jesus, we have no one else as Savior, that we are always sinner anyhow, and we could never become like Jesus, or we could never have any worth as human beings. But why?
Đa số những người đi lễ hay thuộc bất kỳ một giáo phái nào đều nghĩ rằng họ tin Thượng Đế. Nhưng không phải vậy. Họ tin Ma Vương, có nghĩa là phía đối nghịch, là lực lượng phủ định. Lực lượng phủ định dạy rằng chúng ta có tội, chúng ta xấu xa lắm, rằng từ nguyên thủy chúng ta sinh ra trong tội lỗi và cũng chết trong tội lỗi, rằng chỉ có Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi thôi, ngoài ra không còn ai khác, rằng chúng ta luôn luôn là kẻ có tội, chúng ta không bao giờ có thể được như Chúa Giê-xu, hoặc là con người chúng ta không bao giờ có giá trị. Nhưng tại sao chứ?
In the Bible it says God made man in his own image. That means at least we are very similar to God. Why should we be sinful if we are in the image of God? When somebody is made in the image of someone, it's very like, very much alike. Is that not so? Is that not so the meaning of English? Yeah? Okay. So now if we are very much like God, then we are nothing else except we are God. And didn't Jesus say that everything he does, we can do? And that we are all the children of God. If you are the children of Rockefeller, what do you think you are? Huh? You're Rockefellers. No? Yeah. And you have all what the Father has, or not? Yeah, ask them, ask the Rockefellers' children, what do they have? They have all the prestige of the Father. They have all the possessions that the Father left for them, or even when he's alive. Is that not so?
Trong Thánh Kinh có nói, Thượng Đế tạo ra con người theo hình ảnh của Ngài. Điều đó có nghĩa là, ít nhất, chúng ta cũng rất giống Thượng Đế. Tại sao chúng ta lại có tội nếu chúng ta là hình ảnh của Thượng Đế? Khi một người được tạo ra theo hình ảnh của người nào đó, có phải là rất giống nhau không? Theo nghĩa của tiếng Anh, không phải như vậy sao? Nếu chúng ta rất giống Thượng Đế, thì chúng ta không là gì khác hơn ngoài Thượng Đế. Chúa Giê-xu đã chẳng nói rằng, những gì Ngài làm, chúng ta cũng có thể làm được, và tất cả chúng ta đều là con cái của Thượng Đế. Nếu quý vị là con của tỷ phú Rockefeller, quý vị nghĩ xem mình là ai? Quý vị thuộc dòng dõi Rockefeller, phải không? Phải. Quý vị có được tất cả những gì cha mình có hay không? Hãy hỏi những người con của ông Rockefeller xem họ có những gì. Họ thừa hưởng thanh thế của người cha, có tất cả những sở hữu mà người cha để lại cho họ, ngay cả khi ông ta còn sống, đúng không?
The negative power, the Satan power, like us to believe that we are not God, that we are sinful, that we are bad, that everything we do is sin. And we believe in that. Therefore, we don't truly believe in God. No? We like to, but we are conditioned to believe in the opposite direction. Therefore, we are cheated to believe in the opposite power instead of in the power of God. So that's why Jesus had to suffer, because most people do not support him. Do not support his ideas, do not support his positive power of speech, of action, of faith. So they kill him.
Lực lượng phủ định, lực lượng của Satan muốn chúng ta tin rằng chúng ta không phải là Thượng Đế, rằng chúng ta đầy tội lỗi, chúng ta xấu xa, tất cả những gì chúng ta làm đều là tội lỗi. Chúng ta tin vào đó. Cho nên chúng ta không thật sự tin Thượng Đế, đúng không? chúng ta muốn tin nhưng đã được uốn nắn để tin theo chiều hướng đối nghịch. Bởi thế, chúng ta bị lừa mà tin vào lực lượng đối nghịch, thay vì tin vào lực lượng của Thượng Đế. Đó là lý do Chúa Giê-xu đã phải chịu đau khổ vì đa số mọi người không ủng hộ Ngài, không tán thành ý kiến của Ngài, không chấp nhận lực lượng khẳng định trong lời nói, hành động và đức tin của Ngài. Vì vậy, họ đã giết Ngài.
But at least he has awakened some people in his time and continue to affect many generations after his crucifixion. So he has done a great deal to mankind and brought us great civilization. That is the work of the Messiah, of the prophet. But he was not the only one, and he is not the only one, and he will not be the only one. Because he already promised, everything I do, you can do even better. John the Baptist say the same thing. I baptize with water, but the one who came after me, who will be mightier than I am, he will baptize with the Holy Ghost. Yeah? Understand?
Nhưng ít ra, Chúa cũng đã thức tỉnh được một số người vào thời đó, và còn tiếp tục ảnh hưởng nhiều thế hệ tương lai, sau khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Cho nên, Chúa đã ban rất nhiều cho nhân loại, và mang đến cho chúng ta sự khai hóa lớn lao. Đó là công việc của đấng cứu rỗi, của đấng tiên tri. Nhưng Chúa đã không phải là người duy nhất, hiện không phải là người duy nhất, và sẽ không phải là người duy nhất. Vì Chúa đã hứa, những gì ta làm, các ngươi cũng có thể làm được, và còn làm tốt hơn. Thánh Gioan Tẩy Giả cũng nói như vậy. Ta rửa tội bằng nước, nhưng người đến sau ta có lực lượng lớn hơn, sẽ rửa tội bằng Thánh Linh. Quý vị hiểu không?
So each prophet who came after another would be mightier. Thanks God. It's not that he is mightier. Probably he's not. Because when somebody asks him, are you Elias? Are you John the Baptist? Incarnated. You understand what I mean? Reincarnated. In flesh. Then he kept silent. What does it mean by keeping silent? Keeping silent means yes. Otherwise he would say, no, it's wrong. Understand? You don't, should not have that crazy idea, you know. He should have taught his disciples when something they say is wrong. Understand what I mean? So he kept silent, means he accepted. Say, okay.
Cho nên mỗi vị tiên tri nào đến sau sẽ có lực lượng mạnh hơn vị trước. Cảm ơn Thượng Đế. Không phải là Ngài có lực lượng mạnh hơn, có lẽ Ngài không mạnh hơn. Bởi vì khi có người hỏi Chúa Giê-xu, Ngài có phải là Elia tái sanh không? Ngài có phải là Thánh Gioan Tẩy Giả tái sinh không? Tức là luân hồi trở lại bằng xương, bằng thịt. Lúc đó Ngài giữ im lặng. Giữ im lặng có nghĩa là sao? Giữ im lặng có nghĩa là phải. Nếu không, Chúa đã nói, không, không phải đâu, sai rồi, các ngươi không được có tư tưởng điên rồ đó. Ngài đã phải dạy cho các môn đồ khi họ nói điều gì sai. Quý vị hiểu ý tôi không? Ngài đã im lặng, có nghĩa là Ngài chấp nhận. Ngài nói, đúng rồi.
You can see our world is getting more civilized each day because of the masters of different times has come and graced our earth with their wisdom, with their blessing, with their positive intelligent energy. So even though sometimes we are not in direct contact with these masters, their energies, their blessings still grace our life and make things different for us and make the world become better and better for us.
Quý vị có thể thấy thế giới càng ngày càng văn minh hơn. Vì có minh sư của các thời đại khác nhau đến và gia ân cho địa cầu bằng trí huệ của các ngài. bằng sự gia trì cùng năng lượng thông minh và khẳng định. Cho nên, mặc dù đôi khi chúng ta không trực tiếp liên lạc với những vị minh sư này với từ trường của các ngài, nhưng sự gia trì của các ngài vẫn mang lại ân sủng cho cuộc đời chúng ta và thay đổi mọi việc cho chúng ta, khiến thế giới ngày càng trở nên tốt đẹp hơn đối với chúng ta.
So now, in order to understand all these talk in the Bible or what Jesus is teaching, we must also do what he did. Contemplate on God. Pray in secret. If you have already studied some meditation techniques, please continue. At least it will help you to find some portion of the kingdom of God. And for what I know, the technique that we are doing is not truly a technique because nothing is written down, but the transmission comes through silence and through inner perceiving faculty, not through verbal exchange. And so for what I know, this kind is the best, quickest, and the last door to God's kingdom.
Để thông hiểu tất cả những điều trong Thánh Kinh hay những gì Chúa Giê-xu đã dạy, chúng ta cũng còn phải làm những gì Ngài đã làm, thiền quán về Thượng Đế, cầu nguyện trong sự kín đáo. Nếu quý vị đã học một phương pháp thiền nào đó rồi, thì xin cứ tiếp tục. Ít ra nó cũng giúp quý vị tìm thấy một phần nào đó của Thiên Quốc. Và theo tôi biết, phương pháp chúng tôi đang thực hành hiện nay không hẳn là một phương pháp, bởi vì không có gì để viết xuống, mà chỉ có sự truyền đạt trong tĩnh lặng và qua cảm nhận nội tâm, không phải qua sự trao đổi lời nói. Cho nên, theo tôi biết, pháp thiền này là tốt nhất, nhanh nhất, và là cánh cửa cuối cùng để đi vào Thiên Quốc.
It also says in the Bible that we should eat vegetarian. In Psalm 78, God says, don't kill any more she-goats and he-bullocks to make offering to me. Stop all this killing of the innocent lives. Otherwise, your hands are full of blood, of innocent blood. And when you pray, I will turn my head away. I will not hear you. Stop all this. Otherwise, I will not forgive you. Is that not so? Yeah? And elsewhere it said, meat for the belly and the belly is for the meat, and God will destroy both. Also elsewhere it said, don't mix with people who drink wines and eat meats. No? Is that not so?
Thánh Kinh cũng nói, chúng ta nên ăn chay. Trong Thi Thiên 78, Thượng Đế nói, ai bảo các ngươi giết những con bò đực và những con dê cái để cúng dường ta? Hãy ngưng chém giết những sinh vật vô tội. Nếu không, tay các ngươi dính đầy máu. Khi các ngươi cầu nguyện, ta sẽ ngoảnh mặt đi nơi khác, không nghe các ngươi. Hãy ngưng ngay những chuyện này. Nếu không, ta sẽ không tha thứ cho các ngươi. Có đúng vậy không? Thánh Kinh cũng chép, cho thịt vào bụng và bụng để ăn thịt, Thượng Đế sẽ tiêu diệt cả hai. Một chỗ khác trong Thánh Kinh cũng nói, đừng nên giao du với những kẻ uống rượu và ăn thịt. Có đúng không? Không phải vậy sao?
And elsewhere, it stated in the story that some of the people requested God give them meat to eat. And he was very angry. He made meat rain down from heaven, and after that he killed every of them who eats meat. Is that not so? Aren't you not frightened enough? Do, and he say elsewhere, do not make your body become a graveyard. Bury dead bodies. Didn't he say so in the Bible? All this, what I said, was it not true? Did you read it? Yeah, but you didn't want to hear. You didn't want to understand. You're just passing by. Yeah, pass by is pass by. And you read what the the portion wherein the priests slain all these beasts and roasted them, and smoke come up black to the heaven and make the temple become a slaughterhouse.
Còn một chỗ khác kể chuyện có những người xin thượng đế cho họ thịt để ăn, khiến ngài rất giận dữ. Ngài đã làm cho thịt rơi xuống như mưa từ trên trời. Rồi sau đó, ngài đã giết hết những người đã ăn thịt. Có đúng như vậy không? Quý vị chưa đủ sợ à? Rồi một chỗ khác lại nói, đừng biến thân thể các ngươi thành nghĩa địa, chôn những xác chết. Thánh Kinh đã chẳng nói như vậy sao? Tất cả những điều tôi nói có đúng hay không? Quý vị có đọc không? Nhưng quý vị không muốn nghe, quý vị không muốn hiểu, quý vị chỉ phớt qua mà thôi. Quý vị đọc phần các thầy tế lễ giết những con vật cúng dường, rồi quay nướng chúng, làm khói đen mù mịt, bay lên đến tận thiên đàng, và làm cho đền thờ trở thành một lò sát sinh.
The spiritual aspect of vegetarian diet is very clear. Non-violence. No shall not kill. Okay? When God said to us, thou shalt not kill, he did not say human beings. He said all beings. Didn't he say that he made all the animals to befriend us, to be helpers to us? And didn't he put all the animals in our care? He said take care of them, rule over them. And when you rule over your subjects, do you kill your subjects and eat them and become the only king? No one else is there. Yeah. So now you understand. When God says that, we must do it anyhow. No need to question him. He says very clearly, but who understands God? Except God. So now we have to become God in order to understand God. Now I invite you to be God-like again. Be yourself. Be no one else.
Khía cạnh tâm linh của việc ăn chay rất rõ ràng. Đó là bất bạo động. Khi Thượng Đế nói với chúng ta, các con không nên sát sinh. Ngài không hề nói, chúng ta đừng giết người. Mà Ngài nói, đừng sát hại bất kỳ chúng sinh nào. Chẳng phải Ngài đã nói rằng, Ngài tạo ra loài vật để làm bạn với chúng ta, để giúp đỡ chúng ta hay sao? Ngài nói, hãy săn sóc và cai trị chúng. Khi quý vị cai trị dân chúng, quý vị có sát hại và mang họ ra ăn thịt không? Để rồi trở thành vua mà không một thần dân nào bên cạnh. Cho nên, bây giờ quý vị hiểu Thượng Đế đã nói như vậy, thì chúng ta phải làm như vậy. Không cần phải nghi ngờ Ngài. Ngài đã nói rất rõ ràng. Nhưng không ai hiểu được Thượng Đế, ngoại trừ Thượng Đế. Vì vậy, quý vị phải trở thành Thượng Đế, để có thể hiểu được Thượng Đế. Tôi mời quý vị trở nên giống như Thượng Đế, trở về với Thượng Đế, trở về với con người thật của chính mình, mà không trở thành ai khác.
To meditate on God doesn't mean you worship God. It means you be God. You realize that you and God are one. I and my Father are one. Didn't Jesus say so? And if he say he and his Father are one, we and his Father also are one, because we are also the children of God. And he say what he does, we can do even better. So we might be even better than God. Who knows? Why worship God when we don't know anything about God? Why so blind faith? We must know first what we worship. Just like you must know who is the girl you're going to marry before you marry her. Nowadays it's modern. We don't marry by blind date anymore. So why should we worship God in our blind faith? Yeah? We have the right to demand God to appear, to make himself known to us. We have the right to choose which God we like to follow.
Tọa thiền tưởng nhớ Thượng Đế không phải để quý vị thờ phụng Thượng Đế, mà là để quý vị trở thành Thượng Đế, nhận thức được rằng quý vị và Thượng Đế là một. Không phải Chúa Giê-xu đã nói rằng ta và cha ta là một, hay sao? Nếu Ngài nói rằng Ngài và cha Ngài là một, thì chúng ta cũng có thể đồng nhất thể với cha của Ngài, bởi vì chúng ta cũng là con cái của Thượng Đế. Chúa Giê-xu nói rằng, bất cứ những gì Ngài làm được, chúng ta cũng có thể làm tốt hơn. Như vậy, biết đâu chúng ta còn có thể trở nên vĩ đại hơn Thượng Đế nữa. Tại sao chúng ta phải tôn thờ Thượng Đế khi mà chúng ta không biết gì về Thượng Đế cả? Tại sao chúng ta phải sùng bái một cách mù quáng như vậy? Trước tiên, chúng ta phải tìm hiểu xem chúng ta đang tôn thờ điều gì. Cũng như trước khi kết hôn với một cô gái, chúng ta phải biết cô gái ấy là ai. Trong thời hiện đại, chúng ta không phải kết hôn với một người nào mà chúng ta chưa từng gặp gỡ. Như vậy, tại sao chúng ta phải tôn thờ Thượng Đế một cách mù quáng? Chúng ta có quyền đòi hỏi Ngài phải xuất hiện cho chúng ta thấy, phải làm cho chúng ta biết Ngài là ai. Chúng ta có quyền lựa chọn Thượng Đế nào mà chúng ta muốn theo.
So now, you see, it is very clear in the Bible that we should be vegetarian. And by all scientific reason, we should be vegetarian. And by all health reason, we should be again vegetarian. And by all economical reason, we should be vegetarian. And by all compassionate reason, we should be vegetarian. And by saving the world slogan and spirit, we should be vegetarian. It is stated in some research that if the people in West America would eat vegetarian once a week, we would save 60 million people every year. So be a hero, be vegetarian, by all reasons.
Do đó, quý vị thấy Thánh Kinh nói rất rõ ràng là chúng ta nên ăn chay và theo tất cả các giải thích khoa học, chúng ta nên ăn chay. Vì lý do sức khỏe, chúng ta nên ăn chay. Vì lý do kinh tế, chúng ta nên ăn chay. Vì lý do nhân đạo, chúng ta nên ăn chay. Và để cứu vãn thế giới, chúng ta nên ăn chay. Một số nghiên cứu khoa học nói rằng, nếu người ở các nước Tây Phương, ở Mỹ, chỉ ăn chay mỗi tuần một lần thôi, thì chúng ta có thể nuôi thêm 60 triệu người trong vòng một năm. Vậy, hãy là một người hùng, hãy ăn chay bằng mọi giá.
A fully divine person is a fully human being. A fully human being is fully divine. Now we are only half human beings. We do things with hesitation. We do things with ego. We do not believe that it's God who arranges all this for our enjoyment, for our experience. We separate sins and virtues. We make a big deal out of everything. Understand? And accordingly judge ourselves and other people, and accordingly suffer by our own limitation about what God should do and things. Understand? Actually, because God is inside us and we limit Him. He likes to enjoy and play everything, but we don't know. We just say, oh, you shouldn't do that. We say to ourselves, yeah, I shouldn't do that. I must not do this.
Một người hoàn toàn thánh thiện là một người hoàn mỹ. Một người hoàn mỹ là một người hoàn toàn thánh thiện. Hiện giờ chúng ta chỉ là phân nửa phẩm chất con người. Chúng ta làm việc với sự e dè, với ngã chấp. Chúng ta không tin rằng Thượng Đế đã an bài tất cả mọi việc cho chúng ta vui hưởng và kinh nghiệm. Chúng ta phân biệt tội lỗi và đạo đức. Chúng ta quan trọng hóa mọi việc. Do đó chúng ta phán đoán bản thân mình và người khác rồi chịu đau khổ bởi những giới hạn của chính mình về những gì Thượng Đế nên làm và mọi thứ khác. Thật ra Thượng Đế ngự bên trong chúng ta và chúng ta đã giới hạn Ngài. Ngài thích thưởng thức và vui đùa, nhưng chúng ta không biết. Chúng ta nói, ồ, quý vị không nên làm vậy. Chúng ta tự nhủ, mình không nên làm việc đó, mình không được làm việc này.
Yeah, but why vegetarian? You would ask me. Yeah, I know. Vegetarian is just because the God inside us wants it. You understand? It's against our principle of not wanting to be killed. We ourselves doesn't want to be killed. Or we ourselves doesn't want to be stolen things, for example. Now, if we do that to other person, we means we against ourselves. And that makes us suffer. When everything you do against yourself make you suffer. Now, you cannot beat yourself and you shouldn't starve yourself, for example. Same thing, we should not kill, understand? Because that's against the principle of life. That makes us suffer. So we don't do it. It doesn't mean we limit ourselves in that way, you understand? That means we expand our lives to all kind of lives. Our lives will be not limited in this body, but extended to the life of the animals and all kind of beings. And that makes us grander, greater, happier, and limitless, okay?
Nhưng tôi biết quý vị sẽ hỏi tôi, tại sao chúng ta phải ăn chay? Ăn chay chỉ vì Thượng Đế bên trong chúng ta muốn vậy. Để không phản lại nguyên tắc của chúng ta là không muốn bị giết. Bản thân chúng ta không muốn bị giết, hoặc bản thân chúng ta không muốn bị đánh gắt. Ví dụ vậy, bây giờ, nếu chúng ta làm như vậy đối với người khác, có nghĩa là chúng ta làm ngược lại chính mình, và điều đó sẽ làm cho chúng ta đau khổ. Tất cả những gì chúng ta làm ngược lại chính mình sẽ khiến chúng ta đau khổ. Quý vị không thể tự đánh mình. Quý vị không nên bỏ đói mình. Ví dụ vậy. Cùng một ý đó, chúng ta không nên sát sinh. Vì như vậy là phản lại nguyên tắc của đời sống, khiến chúng ta chịu đau khổ. Nên chúng ta không làm. Như vậy, không có nghĩa là chúng ta giới hạn bản thân mình bằng cách đó. Mà có nghĩa là chúng ta nới rộng cuộc sống của mình đến tất cả những sinh mạng khác. Cuộc sống của chúng ta sẽ không bị giới hạn trong thân thể này, nhưng mở rộng đến cuộc sống của loài vật và mọi sinh linh. Điều đó khiến chúng ta cao thượng hơn, vĩ đại hơn, hạnh phúc hơn và vô giới hạn.
You see, most of the war which happen in this world due to economical reason. Let's face it. An economical reason came more urgently through hunger, understand, and through lack of food in different countries, through lack of equal distribution of food. Now, if you care to read magazines and research about vegetarian diet, you would know very well to raise cattle and animals for meat cause our economical bankruptcy in all aspects, cause hunger of the world, at least of the third world. And it's not me who say this, it's you, the American citizens, who made this kind of research and wrote these books. You can go in any bookshops. Rich vegetarian research.
Như quý vị thấy, đa số chiến tranh xảy ra trên thế giới đều vì lý do kinh tế. Thành thật mà nói, lý do kinh tế lại càng khẩn thiết hơn khi nạn đói xảy ra, khi thiếu thực phẩm hay thiếu sự phân phối thực phẩm đồng đều giữa các quốc gia. Nếu quý vị để tâm đọc tạp chí hay nghiên cứu về ăn chay, quý vị sẽ biết rất rõ về vấn đề này. Việc nuôi trâu bò và súc vật để ăn thịt đã làm cho nền kinh tế của chúng ta bị phá sản. Trên mọi lĩnh vực, việc này đã gây ra nạn đói trên khắp thế giới, ít nhất là tại các quốc gia đệ tam. Không phải tôi nghĩ ra điều này mà chính những người Hoa Kỳ đã nghiên cứu và viết thành sách. Quý vị có thể đến bất cứ tiệm sách nào và đọc những tài liệu nghiên cứu về ăn chay và biến chế thực phẩm.
You can read like New Diet for America from, what is the name of this guy? John?
Robbins.
Robbins, yeah, he's very famous. Ice cream hero. Ice cream, I'll say, millionaires. Yeah. And he gave it all up in order to be a vegetarian and write a vegetarian book against his family's tradition and business. could mean loss of money, prestige, and business to him. But he did it for the sake of truth. Yeah, that book is very good. But there are many other books and magazines which give you a lot of information and facts about vegetarian diet that could contribute to world peace.
Quý vị hãy đọc những sách như Thực phẩm cho một nước Hoa Kỳ mới của tác giả John Robin. Ông ta là một triệu phú nổi tiếng về ngành kem lạnh. Ông ta đã bỏ tất cả để ăn chay và viết một cuốn sách về ăn chay. Bất chấp truyền thống gia đình và doanh nghiệp, điều đó có nghĩa là ông ta có thể mất đi tài sản, uy tín và sự nghiệp, nhưng ông vẫn làm vì sự thật. Cuốn sách đó rất hay. Ngoài ra, còn có nhiều tạp chí và sách báo cho quý vị rất nhiều tài liệu và dữ kiện về việc ăn chay để đóng góp cho hòa bình trên thế giới.
You see, we bankrupt our earth materials for food by feeding cattle. You know how much protein, medicine, water supplies, manpower, cars, trucks, road made, and how many hundreds thousands of acres of land has been wasted before a cattle is good enough for one meal. Understand? And all these things could be distributed equally to all kind of underdeveloped countries. And then we save the hunger problem. And once, if a country is in need of food, he probably will invade another country just to save his own people. But in the long run, it created bad course and retribution. Understand? As you sow, so shall you reap.
Chúng ta đã tàn phá các tài nguyên trên địa cầu để cung cấp thực phẩm bằng cách nuôi trâu bò, gia súc. Quý vị biết, bao nhiêu chất đạm, thuốc men, nước uống, nhân lực, xe cộ, xe vận tải, đường xá và hàng trăm ngàn mẫu đất đã bị phí phạm trước khi một con bò có thể cho chúng ta một bữa ăn. Nếu tất cả những tài nguyên này được phân phối cho các quốc gia chậm tiến, thì chúng ta có thể giải quyết được nạn đói trên thế giới. Khi một quốc gia cần thực phẩm, họ có thể sẽ xâm lăng quốc gia khác chỉ để cứu người dân của họ, nhưng về lâu dài sẽ tạo ra nghiệp quả xấu, gieo nhân nào thì gặt quả ấy.
If we kill someone for food, we get killed for food later, in some other form, in the next time, next generation. It's a pity that we are so intelligent, so civilized, and yet most of us do not know the cause of our neighboring country's suffering. That is through our palate, through our taste, through our stomach. In order to fit and nourish just one body, we kill so many beings, and we starve so many fellow beings, fellow human beings. Don't talk about animals yet. Understand? And this guilt, consciously or unconsciously, will weigh down in our conscience. It makes us suffer cancers, tuberculosis, other kind of incurable disease, including AIDS. Ask yourselves why our country, the Americans, suffer the most, the highest rate of cancers in the world. Because we eat a lot of beef. We eat more meat than any other countries. And ask yourself why the Chinese or the communist country, they don't have that higher rate of cancers. They don't have meat. You understand? That's what the researcher says, not I say, okay, so don't blame me.
Nếu chúng ta giết chóc để có được thực phẩm, thì sau này chúng ta cũng sẽ chết vì thực phẩm. Bằng cách này hay bằng cách khác, vào các đời sau. các thế hệ sau. Điều đáng thương là chúng ta rất thông minh, rất văn minh, và hầu hết chúng ta lại không biết được nguyên nhân sự đau khổ của các nước láng giềng. Đó là vì khẩu vị, vì bao tử của chúng ta. Để có thể nuôi dưỡng một thân xác, chúng ta đã giết rất nhiều chúng sinh và bỏ đói rất nhiều sinh mạng khác. Chúng ta chưa đề cập chi đến tình trạng của súc vật. Cảm giác tội lỗi này, dù chúng ta biết hay không, cũng sẽ kéo tâm thức của chúng ta xuống và khiến chúng ta đau khổ với những chứng bệnh như ung thư, lao và kể cả bệnh liệt kháng. Quý vị hãy tự hỏi tại sao nước Mỹ lại có tỷ lệ cao nhất và đau khổ nhất về bệnh ung thư. Bởi vì quý vị ăn quá nhiều thịt bò. Quý vị ăn nhiều thịt bò hơn bất cứ quốc gia nào khác. Hãy tự hỏi tại sao người Trung Hoa hay những quốc gia cộng sản không có tỷ lệ ung thư cao như vậy. Họ không có nhiều thịt để ăn, nhà nghiên cứu bảo vậy, chứ không phải tôi. Cho nên, quý vị đừng trách tôi.
You can compare India with other countries who eat more meat. And you know, okay? Compare the aggressive of those religious sects who eat more meat than others. Yeah? And you see the difference. And you see the animals who eat meat are more aggressive even than the animals who eat vegetable, no? Even in animals' kingdom, there are differences.
Quý vị có thể so sánh Ấn Độ với các nước mà người ta ăn thịt nhiều hơn thì biết. Hãy so sánh sự hung hăng của những giáo phái ăn thịt nhiều hơn thì quý vị sẽ thấy sự khác biệt. Quý vị cũng thấy những con vật ăn thịt dữ hơn những con vật ăn rau cỏ. Ngay cả trong thế giới loài vật cũng có sự khác biệt.
I've been asked thousands of times even if I don't know, I had to know by now. You mean I said you should not eat fish and then in the Bible eat fish? But you must consider what kind of fish that is. Only two fish and then feed 5,000 of people. Huh? It's just a miracle paper fish, okay? Out of Jesus' miracle power. It's made from air, okay? So you can call it eating air, okay? It's not real fish, okay?
Tôi đã được câu hỏi này cả ngàn lần. Dù cho lúc trước tôi không biết, thì bây giờ tôi cũng phải biết. Quý vị muốn nói rằng, tôi bảo quý vị không nên ăn cá, trong khi Thánh Kinh lại nói có ăn cá. Nhưng quý vị phải xét lại xem đó là loại cá gì. Chỉ có hai con cá mà dùng cho cả 5,000 người ăn, đó là cá làm bằng phép lạ, làm bằng không khí. Như vậy, quý vị có thể gọi đó là ăn không khí, không phải là cá thật.
And then the wine was made from water, so it's not real wine, it's just water. Or you can make anything if you learn the tricks from the yogic technique. Provided you had time, and wanted to study these kind of things. You can make roses from the air, oranges from water, and sweet watch from string beans. If these are the things that we are after, but we should not. We should be after the eternal kingdom of God, the wisest wisdom. And then we get anything. And then we don't even want all these things because they are children, toys to us. Yeah? Otherwise, if we continue to want these things, we bind ourselves in the material sphere. You understand?
Tương tự như vậy, rượu đã được biến từ nước lã. Vậy đó không phải là rượu thật, mà chỉ là nước lã. Hoặc quý vị có thể biến ra mọi thứ nếu học được các bí quyết của pháp thuật Du Già. Nếu quý vị có đủ thời gian và muốn học những pháp này, quý vị có thể biến ra hoa hồng từ không khí, biến nước lã thành trái cam, biến đậu que thành đồng hồ thủy sĩ, nếu đó là những điều quý vị muốn theo đuổi. Nhưng chúng ta không nên làm vậy. Chúng ta nên tìm thiên quốc vĩnh hằng, trí huệ vô thượng, và sau đó chúng ta sẽ có tất cả. Rồi chúng ta thậm chí cũng không còn muốn những điều này, vì đối với chúng ta, đây chỉ là trò chơi trẻ con. Bằng không, nếu chúng ta tiếp tục ham muốn những điều này, chúng ta sẽ tự trói buộc mình vào cảnh giới Phật chất.
All the miracles, why should not be used? Buddha do not advise using miracle. In our initiation form, we also say do not use miracles because it binds us in the material sphere and do not let us free from the desires of wanting to play these kind of tricks and wanting to see this kind of manifestation of material wealth. Understand? That means our level is still in the material world. That is all. We should rise higher.
Tại sao chúng ta không nên sử dụng thần thông? Đức Phật khuyên không nên sử dụng thần thông. Trong đơn xin thọ tâm ấn, chúng tôi cũng nói không được dùng thần thông, vì việc đó ràng buộc chúng ta vào thế giới vật chất này, khiến chúng ta không thể thoát khỏi lòng yêu thích, muốn biểu diễn những trò pháp thuật, cũng như ý muốn thấy của cải vật chất hiện ra. Đó có nghĩa là trình độ tâm thức của chúng ta vẫn còn trong cảnh giới vật chất. Chỉ có vậy thôi, chúng ta nên tiến cao hơn.
Jesus did it on emergency. Understand? He also forced. He was forced to do it. He wasn't willing to do it. When he made wine, it was Mary who arranged everything. And he even scolded her. He said, why did you make me do this? Why did you say this thing? Is that not so? He wasn't willing to show off. He knows it's nothing.
Chúa Giê-xu chỉ sử dụng thần thông trong trường hợp khẩn cấp. Ngài bị ép phải làm vậy, mặc dù Ngài không muốn. Lúc Ngài hóa phép làm rượu, đó là do Đức Mẹ Maria sắp xếp mọi việc. Và Ngài đã rầy la bà. Ngài nói, tại sao người lại khiến con phải làm điều này? Tại sao người lại tiết lộ việc này với mọi người? Có phải vậy không? Ngài thật sự không muốn phô trương. Ngài biết thần thông đó chẳng là gì cả.
And about healing the sick, well, I do that too, but not with ego, not with doing, not with actual action, just God power and grace through me. Understand? I don't need to do anything. If you get healed, you get healed. Understand? I don't do hula hoop or touching your chakra or making spiritual gesture on your aura or your magnetic, messing around with your magnetic field. Nothing. I do nothing, absolutely nothing. It's the Father in me that does. Okay?
Về việc chữa lành cho người bệnh, thật ra tôi cũng có làm điều đó, nhưng không với ngã chấp, mà làm mà không làm, không phải bằng hành động bên ngoài, nhưng bằng lực lượng và ân điển của Thượng Đế xuyên qua tôi. Tôi chẳng cần phải làm điều gì. Nếu quý vị được lành bệnh, thì quý vị sẽ lành bệnh. Tôi không làm trò hú la hấp, điểm luân xa, bắt ấn, hay xen vào từ trường của quý vị. Tôi tuyệt đối chẳng làm gì cả. Đó là đấng cha lành bên trong tôi làm.
So, Jesus did the same way. Yeah? So, he says, it's not me who does this, my Father. Is that not so? So, he was really enlightened. He was a true master. Who can say that? A not true master would not know this. Understand? Who says, it's I who do it. I read the mantra and I heal you and I touch your chakra and you're gone. You know, your sickness gone. That is low level.
Chúa Giê-xu cũng đã làm như vậy. Ngài đã nói, không phải ta mà là cha ta làm. Có phải vậy không? Ngài đã thật sự khai ngộ. Ngài quả là một chân sư nên mới biết được và nói được điều này. Nếu không phải là một chân sư thì không thể biết được điều này. Người đó sẽ nói, chính ta đã làm. Ta đọc chú và chữa lành bệnh cho ngươi. Ta sờ vào luân xa và bệnh của ngươi biến mất. Nhưng đó còn là ở đẳng cấp thấp.
Actually, in the kingdom of God, everything's done automatically, when times come. To complete surrender is all we need in the kingdom of God. In order to be great, we have to be nothing. In order to be almighty, we have to be zero. Zero of ego. Then you're one with God. God does everything through you. Understand? No obstacles.
Thật ra, trong thiên quốc, tất cả mọi việc đều được xảy ra một cách tự nhiên khi thời điểm đến. Chúng ta chỉ cần hoàn toàn hàng thuận trên thiên quốc để được vĩ đại. Chúng ta cần phải là con số không. Để trở nên toàn năng, chúng ta phải là con số không, hoàn toàn không còn ngã chấp. Rồi sau đó, quý vị đồng nhất thể với Thượng Đế. Thượng Đế sẽ làm mọi việc xuyên qua quý vị mà không có một trở ngại.
Don't wait for the messiah, please. Because he comes all the time. Comes all the time. Pray that you recognize the present messiah. Don't pray to wait for the messiah that you're waiting for. He never come. He never come if you expect him the way you do. Just like when Jesus came, they also expect the messiah and kill the one that they have at hand. And we do all the same stupid things. It's not the Jewish religion is bad. It's we who are ignorant. Yeah? Even Jesus promised to send the comforters, you know? I mean, after he left, someone else will come. Someone who can comfort us. It means someone equal with him. Yeah? Understand?
Đừng trông chờ một đấng cứu rỗi, bởi vì Ngài luôn luôn đến. Hãy cầu nguyện để quý vị có thể nhận diện được đấng cứu rỗi trong hiện tại. Đừng cầu nguyện để trông chờ đấng mà quý vị mong mỏi. Ngài sẽ không bao giờ đến. Ngài sẽ không bao giờ đến theo ý của quý vị. Giống như khi Chúa Giê-xu đến, mọi người vẫn còn mong đợi một đấng cứu thế và giết đi một vị đang hiện hữu. Chúng ta luôn phạm những lỗi lầm ngu muội giống nhau, mà không phải đạo Do Thái xấu, mà do chúng ta vô minh. Chúa Giê-xu cũng hứa là sẽ có những người an ủi khác, có nghĩa là sau Ngài sẽ có người khác đến. Nếu một người có thể an ủi được con cái Ngài, thì có nghĩa là người đó cũng đồng đẳng cấp như Ngài. Quý vị hiểu chứ?
But we still wait. 2,000 years already. Many masters come and go. We're still here waiting for the one from the sky. He never come if we wait like this way. Okay. What do you think Jesus will come again? We hear Jesus will reappear, right? How do you think he will come? With wings, bare, and with the cross so that we recognize him? How we recognize him if he ever come? We don't even know what Jesus looked like. We were not there. Or maybe we were there, but 2,000 years ago, who has such a big memory anymore?
Nhưng 2,000 năm đã trôi qua, chúng ta vẫn cứ đợi chờ. Biết bao đấng cứu rỗi đã đến rồi đi, nhưng chúng ta vẫn ở đây chờ đợi một người từ trên trời xuống. Ngài sẽ không bao giờ đến nếu chúng ta chờ đợi theo cách đó. Quý vị nghĩ, khi Chúa Giê-xu trở lại sẽ ra sao? Chúng ta nghe rằng Chúa Giê-xu sẽ tái thế, đúng không? Quý vị nghĩ, Ngài sẽ trở lại dưới hình dáng nào? Với đôi cánh, râu quai nón, hay là với thập tự giá, để chúng ta có thể nhận diện ra Ngài? Làm sao để chúng ta có thể nhận ra Ngài nếu Ngài thật sự trở lại? Chúng ta thậm chí cũng không biết hình dáng Ngài ra sao. Chúng ta đâu có mặt vào thời đó, hoặc có thể chúng ta đã có mặt vào thời đó, nhưng đã 2,000 năm qua, liệu có ai còn trí nhớ tốt như vậy nữa không?
Jesus come not in appearance, but in spirit. Jesus can come to anyone who is perceptive enough, who opens the right door to let him in. And then we become like Jesus. We become like him. We become like the Father. Okay? Then at that moment, Jesus came. Jesus come back again. Okay? He comes back all the time. Whenever we are ready, he comes. He comes through any master who is capable to house him, to house his mighty power. Yeah? That person is also Jesus. Okay? Different hairstyle, perhaps. Maybe high heel, but it's still Jesus.
Chúa Giêsu trở lại không qua hình thể, nhưng bằng tinh thần. Chúa Giêsu đến với những ai có đủ khả năng nhận thức và mở rộng cánh cửa linh hồn để tiếp nhận Ngài. Và rồi chúng ta sẽ trở thành giống như Chúa Giêsu, hay trở thành giống như Cha của chúng ta. Đó là lúc Chúa Giêsu đến. Ngài trở lại lần nữa. Ngài luôn đến bất cứ khi nào chúng ta sẵn sàng. Ngài đến qua thân thể của bất cứ vị minh sư nào có đủ năng lực để đón nhận Ngài, đón nhận lực lượng toàn năng của Ngài. Người đó cũng là Chúa Giêsu. Có thể là có một kiểu tóc khác, có thể là mang giày cao gót, nhưng vị minh sư đó vẫn là Giêsu.